là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 26 tháng 2 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Sân bay Kuala Lumpur vẫn an toàn sau vụ ông Kim Jong-nam. Tại New Orleans, Mỹ, một người say rượu đã lao xe vào làm 28 người bị thương. Chính quyền của ông Trump sắp thay đổi các luật về môi trường. Tại Iraq, quân đội Iraq đã chiếm một khu phố ở Tây Mosul.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Bill Gallow tường trình về quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và giới truyền thông. Elizabeth Lee tường trình về việc ngành cần sa Mỹ đang hồi hộp chờ đợi chủ trương của tân Bộ trưởng Tư pháp. George Putik tường trình về việc công nghệ từ sáng tạo tập thể đang giúp chống ô nhiễm không khí. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học, kế tiếp là bài học tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Malaysia tuyên bố hôm Chủ nhật rằng sân bay quốc tế Kuala Lumpur là vùng an toàn sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra nhà ga nơi người anh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bị tấn công bằng hóa chất gây chết người hồi tuần trước. Ông Kim Jong-nam đã qua đời hôm 13 tháng 2 sau khi bị dính chất độc thần kinh VX tại nhà ga hàng không giá rẻ của sân bay. Đội pháp y cảnh sát, sở cứu hỏa và ban cấp phép năng lượng nguyên tử đã rà soát nhà ga hàng không giá rẻ của sân bay quốc tế Kuala Lumpur, gọi tắt là Kalia 2, vào lúc 1 giờ sáng ngày 26 tháng 2 giờ địa phương. Cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Abdul Samad Mat, nói với các phóng viên rằng không tìm thấy chất độc hại nào ở Kalia 2 và nơi này là khu vực an toàn. Cảnh sát đã bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ việc, gồm 2 phụ nữ, một người Việt Nam, còn người kia là Indonesia, và một người đàn ông Bắc Triều Tiên. Người phụ nữ Việt Nam có tên là Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, quê ở Nam Định. Có tin là nữ nghi phạm Indonesia Siti Aisyah không được khỏe, có thể là do tiếp xúc với chất độc dùng trong vụ tấn công. Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết, nhà chức trách đã xét nghiệm để xác định liệu Siti có bị ảnh hưởng bởi hóa chất độc hay không. Một chiếc xe đã lao vào đám đông đang xem diễu hành Mardi Gras ở thành phố New Orleans, Mỹ hôm thứ Bảy, làm bị thương ít nhất 28 người. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm có sự kiện nhộn nhịp nhất trong lễ diễu hành Mardi Gras khi có hàng ngàn người tụ tập trên đường phố để xem lễ hội. Cảnh sát cho biết một người lái xe bán tải đã đâm vào nhiều chiếc xe khác và sau đó lao thẳng vào đám đông. Người lái xe đã bị bắt giam và cảnh sát nghi rằng ông ta say rượu. Hôm thứ Bảy, tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở Washington, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường EPA cho biết chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ bắt đầu bãi bỏ các quy định về môi trường của thời ông Obama một cách mạnh mẽ ngay trong tuần tới. Giám đốc EPA Scott Pruitt nói thêm là ông hiểu lý do tại sao một số người Mỹ muốn thấy cơ quan của ông bị loại bỏ hoàn toàn. Ông Pruitt nêu ra 3 quy định do Tổng thống Obama ban hành có thể sẽ bị bãi bỏ, đó là quy định về nước của Mỹ, nói về các tuyến đường thủy được liên bang bảo vệ, kế hoạch năng lượng sạch, yêu cầu các bang phải cắt giảm lượng khí thải carbon, và quy định về methane của Mỹ hạn chế việc phát thải từ các cơ sở dầu khí trên đất liên bang. Một quan chức thuộc chính quyền của ông Trump nói với Reuters vào tối thứ Sáu ngày 24 tháng 2 rằng Tổng thống dự kiến sẽ ký một văn bản sớm nhất là vào thứ Ba nhằm bãi bỏ quy định về nước của Mỹ. Các thống đốc bang Mỹ là người của Đảng Cộng Hòa đã nêu đề xuất cải tổ Medicaid là chương trình liên bang cung cấp bảo hiểm cho hơn 70 triệu người Mỹ có thu nhập thấp. Đề xuất của họ đã gây ra căng thẳng tại phiên họp hôm thứ Bảy trong khuôn khổ hội nghị mùa đông thường niên của các thống đốc bang ở Washington. Hãng tin AP đã nhận được một bản thảo của đề xuất về Medicaid của các thống đốc Đảng Cộng Hòa. Đề xuất này thúc giục Quốc hội thay đổi Medicaid từ một chương trình liên bang về quyền lợi có tính chất mở thành một chương trình do các tiểu bang tự xây dựng để đảm bảo nằm trong giới hạn tài chính. Medicaid cung cấp bảo hiểm cho hơn 70 triệu người Mỹ có thu nhập thấp. Theo những cải cách dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, các bang có thể lựa chọn để cung cấp nó cho nhiều người hơn. Đảng Cộng Hòa nói rằng kế hoạch của họ sẽ mang lại cho các bang sự linh hoạt hơn để họ quản lý bảo hiểm y tế dành cho người dân nghèo hơn, trong khi cũng bảo vệ họ khỏi các gánh nặng chi phí của việc bãi bỏ đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng đã được ông Obama ký thành luật. Các thống đốc Đảng Dân Chủ hôm thứ Bảy cáo buộc những người đồng nhiệm Đảng Cộng Hòa là không trung thực về những tác động từ kế hoạch của họ. Những người Đảng Dân Chủ nói kế hoạch này sẽ tước đi bảo hiểm chăm sóc y tế của người dân để tài trợ cho việc cắt giảm thuế cho người giàu. Cũng hôm thứ Bảy, các thống đốc đã gặp Bộ trưởng Y tế mới là ông Tom Price. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông Price đã lớn tiếng phê phán đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng và đã đi đầu trong nỗ lực bãi bỏ luật này để thay bằng luật khác. Một số thống đốc cho biết họ được nghe rằng chính quyền của ông Trump muốn hợp tác với các bang để cải cách chương trình chăm sóc y tế nhưng chưa rõ các chi tiết cụ thể. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hôm thứ Bảy, cựu Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ Tom Perez đã được bầu làm người đứng đầu Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC. Ông sẽ gánh trách nhiệm to lớn là xây dựng đảng đã bị rạn vỡ sau khi ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa thắng cử Tổng thống. Ông Perez, người đã phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và dân biểu Keith Ellison của bang Minnesota, là hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua. Ông Perez, người gốc Latin đầu tiên giữ chức vụ này, đã giành thắng lợi trong vòng bỏ phiếu thứ hai với kết quả 235/200. Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, ông Perez đã tiến cử ông Ellison làm phó chủ tịch đảng và các thành viên DNC đã phê chuẩn. Ông Perez được coi là người được giới quyền thế lựa chọn và là người ôn hòa về chính trị. Ông là con trai trong một gia đình Dominica nhập cư. Ông Ellison, một người theo đường lối tiến bộ, là người Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ. Ông Perez phát biểu, tất cả chúng ta đều tham gia cùng nhau, và ông kêu gọi Đảng Dân Chủ chiến đấu chống lại người mà ông gọi là vị Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống cứng rắn của Iran Mahmoud Ahmadinejad đã công bố bức thư ngỏ bằng cả tiếng Anh và tiếng Farsi gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, khen ngợi nhà lãnh đạo Mỹ về điều mà ông gọi là đã mô tả trung thực rằng hệ thống chính trị và cơ cấu bầu cử của Hoa Kỳ thật tha hóa. Bức thư dài được công bố hôm Chủ nhật cũng chỉ trích ông Trump về lệnh cấm visa dự kiến của ông đối với 7 quốc gia, trong đó có Iran. Thư viết rằng nước Mỹ đương đại thuộc về tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận việc có khoảng 1 triệu người gốc Iran di trú đến Hoa Kỳ. Ông Ahmadinejad đã chỉ trích điều mà ông gọi là sự thống trị của Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ can thiệp trên thế giới. Cựu Tổng thống Iran nói điều này đã đưa đến bất an, chiến tranh, ly khai, chết chóc và các quốc gia bị tan rã. Trong quá khứ, ông Ahmadinejad đã viết thư cho các cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và George Bush. Khi ông Trump được bầu hồi cuối tháng 11 năm 2016, nhiều người Iran cho rằng hai ông khá giống nhau khi họ thăng tiến nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên với sự chống lưng là những ngôn từ cứng rắn và chính sách ma túy. Một tư lệnh cấp cao cho biết quân đội Iraq đã chiếm giữ một khu phố ở phía tây thành phố Mosul giữa lúc có các cuộc đụng độ ác liệt với các phiến quân nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Iraq được yểm trợ đường không bởi Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, trước đó đã kiểm soát phía đông Mosul. Thiếu tướng Haider al-Maturi thuộc Sư đoàn Biệt kích Cảnh sát Liên bang cho biết quân Iraq đã tiến vào khu phố Tayaran sáng Chủ nhật và hiện nay khu phố này hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của họ. Ông Maturi cho biết các phiến quân nhà nước Hồi giáo đã thực hiện ít nhất 10 vụ tấn công bằng xe tự sát. Trong đó có 9 vụ đã nổ trước khi tới mục tiêu. vụ thứ 10 đã giết chết 2 cảnh sát và làm bị thương 5 người. Trung tá Abdulamir Al-Mohamadawi cho biết một số đơn vị tinh nhuệ trước đây đã chiếm lại sân bay Mosul, hiện đang di chuyển về phía Bắc, hướng đến trung tâm thành phố, nơi họ dự định chiếm lại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ và các tòa nhà chính phủ khác. Ông Al-Mohamadawi cho biết các binh sĩ đang gặp sự kháng cự ngày càng tăng khi di chuyển sâu hơn vào thành phố, nơi bị lực lượng IS chiếm giữ và đang sử dụng các ngôi nhà đông đúc dân cư làm lá chắn. Đợt tấn công này được thực hiện sau khi quân chống khủng bố đã tái kiểm soát sân bay Mosul, khu vực từng bị IS kiểm soát kể từ năm 2014. Cảnh sát ở Heidelberg, Đức đã bắn trọng thương một người đàn ông hôm thứ Bảy sau khi ông ta đâm xe vào làm một người chết. Cảnh sát cho biết họ không nghĩ rằng vụ này là một vụ tấn công khủng bố, nhưng chưa biết rõ động cơ của vụ này. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Người đàn ông Đức, 35 tuổi, đã đâm xe vào một nhóm người ở quảng trường trung tâm khi họ đang đứng ở khu vực dành cho người đi bộ. Cảnh sát nói người đàn ông có mang theo một con dao và đã bị cảnh sát truy đuổi một quãng ngắn, sau đó bị bắn. Nạn nhân bị xe đâm chết là một người đàn ông Đức, 73 tuổi, một người đàn ông Áo, 32 tuổi và một người phụ nữ đến từ Bosnia Herzegovina, 29 tuổi, đã bị thương nhẹ và đã xuất viện. Truyền thông Đức cho biết nghi phạm đã dừng lại ở một nút giao thông khi đèn đỏ và khi đèn chuyển sang màu xanh, hắn đã điều khiển xe với tốc độ cao, đâm vào nhóm người và lao vào một chiếc cột. Hàng ngàn người ở Nga đã tuần hành ở Moscow để kỷ niệm 2 năm ngày mất của lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov. Ông đã bị bắn chết bên ngoài Điện Kremlin. Những người biểu tình mang cờ Nga và các biểu ngữ trích lại lời của ông Nemtsov, trong đó có câu nước Nga sẽ tự do. Ông Nemtsov là người chỉ trích gay gắt Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị.
Trong tư cách là một ứng cử viên tổng thống, ông Donald Trump đã nhiều lần tấn công giới truyền thông và coi đây như là một tâm điểm trong chiến dịch vận động tranh cử của ông. Nhiều người trông đợi ông sẽ có thái độ mềm mỏng hơn với báo giới một khi ông đã lên nắm quyền. Nhưng như lời tường thuật của thông tin viên Bill Gallo của đài VOA, thì cho tới nay chưa có chứng cứ nào cho thấy là quan hệ giữa ông Trump với giới truyền thông báo chí sẽ cải thiện. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Phát biểu vừa rồi của ông Donald Trump chê bai một cơ quan truyền thông lớn của Mỹ trong một cuộc họp báo được đưa ra khi ông từ chối trả lời câu hỏi của một nhà báo của hãng tin liên hệ, nói rằng cơ quan của ông thật là tệ hại. Câu nói này thể hiện sự đối đầu giữa ông Trump với truyền thông báo chí, một sự đối đầu mà hình như đôi khi làm cho ông cảm thấy hưng phấn.
Tôi sẽ không cho ông đặt câu hỏi. Không, tôi không cho ông đặt câu hỏi.
Chỉ vào nhà báo nọ, ông Trump nói.
You are fake news. Go ahead.
Các ông loan tin giả.
Ông Trump xung đột với giới truyền thông gần như mỗi ngày. Ông thường miêu tả giới truyền thông là không đáng tin cậy và chỉ trực tấn công ông. Ông thừa nhận là có hiềm khích với giới truyền thông.
As you know, I have a running war with the media.
Như các bạn biết đấy, tôi đang trong một cuộc chiến kéo dài với truyền thông. Họ nằm trong số những kẻ bất lương nhất trên trái đất.
Các tổng thống Mỹ thường đối đầu với báo giới, nhưng nỗi ám ảnh của ông Trump liên quan tới giới truyền thông đã được nâng lên một tầm cao mới, theo giáo sư Stephen Roberts thuộc trường Đại học George Washington.
Tôi đã tường thuật về các vấn đề chính trị ở Washington từ năm 1964. Phải nói là tôi chưa từng gặp bất cứ một nhân vật của công chúng nào bị ám ảnh tới giường này về những tường trình của truyền thông báo chí.
Ông Trump có quá trình lâu dài là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới truyền thông và thường sử dụng sự chú ý đó vào các mục đích riêng. Trong cuốn sách The Art of the Deal, tạm dịch là Nghệ thuật thương lượng, xuất bản vào năm 1987, ông Trump nói, một điều mà tôi đã học được về truyền thông báo chí là họ luôn luôn khắc tin. Một câu chuyện hấp dẫn và càng tình tiết ly kỳ chừng nào, tốt chừng đấy. Ông Trump nói ông chỉ trả đũa và chỉ tấn công giới truyền thông khi nào ông bị họ tấn công trước mà thôi. nhưng sẽ là một sai lầm nếu ta nhìn sự việc theo quan điểm đó, theo bà Wenda Blair, người viết tiểu sử của ông Trump, trong một cuộc trao đổi qua Skype với VOA.
Something that I think is easy to forget. He loves combat.
Điều rất dễ quên là ông Trump yêu thích đấu tranh, ông thích các vụ đối đầu, ông ta yêu cái môi trường đầy xung đột, hung hăng, căng thẳng này. Thế cho nên, nhiều người cứ tin là, ồ, ông ta phải đáp lại một động thái nào đó, rồi mọi sự theo cách nào đó sẽ trở lại bình thường. Không, không phải vậy đâu. Đối với ông Trump, đó là điều bình thường, đó là môi trường trong đó ông cảm thấy thoải mái.
Hiện không rõ liệu chiến lược đó của ông Trump có sẽ thành công trong tòa Bạch Ốc hay không. Từ khi lên nắm quyền, mức độ ủng hộ dành cho ông đã tụt dốc. Tuy vậy, một cuộc thăm dò thực hiện hồi gần đây cho thấy là có nhiều người Mỹ hơn tin vào chính quyền của ông Trump hơn là tin vào truyền thông báo chí.
Marijuana hay cần sa hiện được sử dụng hợp pháp cho mục đích chữa bệnh hoặc giải trí ở 28 tiểu bang của Mỹ. 4 trong số các tiểu bang này hợp pháp hóa marijuana vào tháng 11 vừa qua. Trong lúc ngày càng được công chúng ủng hộ nhiều hơn, ngành công nghiệp cần sa hợp pháp trị giá nhiều tỷ đô la cũng đang lớn mạnh. Trong khi marijuana được hợp pháp hóa ở nhiều tiểu bang, luật liên bang chưa hợp pháp hóa cần sa. Thông tin viên Elizabeth Lee của đài VOA giải thích về sự mâu thuẫn này và sự lo lắng về tương lai của ngành công nghiệp cần sa dưới chính quyền của Tổng thống Trump trong bài tường trình sau đây. Một chất kích thích mà người Mỹ gọi dân dã là pot ở một trần y viện ở Los Angeles giống như là đi vào một cửa hàng rượu cao cấp. Các cây cần sa được trưng bày có mô tả về công dụng của chúng. Các loại thức ăn và các sản phẩm vệ sinh có marijuana được bày trên giá với mục tiêu làm cho chất kích thích này trở thành sản phẩm thông dụng và để xua tan đi những vết nhơ về nó, đặc biệt kể từ khi California hợp thức hóa việc sử dụng marijuana cho mục đích giải trí vào tháng 11 năm ngoái. Vào năm 2016, ngành kinh doanh marijuana được hợp pháp hóa đạt trị giá gần 7 tỷ đô la. Con số đó được kỳ vọng sẽ tăng đến hơn 21 tỷ đô la trong 5 năm tới. Nhưng chính quyền mới của ông Trump đang làm cho một số người trong ngành công nghiệp đang phát triển này lo lắng. Ông Daniel Dry của công ty sản xuất cần sa hàng đầu Los Angeles cho VOA biết.
Ngành công nghiệp marijuana chắc chắn là một ngành công nghiệp đang phát triển mạnh. Và một phần của nó bởi đang trong bối cảnh luật pháp phức tạp. Nó được hợp pháp hóa ở một số tiểu bang, nhưng không được liên bang hợp pháp hóa và đang có nhiều luật mâu thuẫn nhau.
Ông Martin Adamian là giáo sư của Đại học bang California ở Los Angeles.
There are areas of law in which we have both federal and state laws. When those laws are in direct.
Có những điều luật có ở cả cấp tiểu bang và liên bang. Khi những luật này trực tiếp mâu thuẫn nhau, thì luật liên bang thắng với đúng nghĩa là điều khoản tối cao. Một điều khoản trong Hiến pháp Mỹ được quy định rõ ràng rằng luật liên bang là tối thượng.
Nhưng chỉ vì các giới chức của liên bang mới có thể thực thi luật liên bang ở các tiểu bang có luật khác với luật liên bang không có nghĩa là nó vô hiệu hóa luật tiểu bang và do đó đang có những sự bối rối về vấn đề này. Nhưng cuối cùng thì mỗi tổng thống sẽ là người đặt ra các tiêu chí thực thi. Chính quyền Tổng thống Obama đã có cách tiếp cận không can thiệp vào marijuana và cho phép mỗi tiểu bang thực thi luật của riêng họ. Nhưng người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc thực thi luật của chính quyền ông Trump là Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Khi còn làm thượng nghị sĩ đại diện bang Alabama năm 2016, ông Sessions nói về vấn đề này như sau.
Người tốt không hút marijuana.
Để làm cho việc thêm khó hiểu, trong buổi điều trần chuẩn thuận cho chức Bộ trưởng Tư pháp, ông Sessions đã không nói rõ ràng khi trả lời một câu hỏi của nghị sĩ Patrick Leahy của tiểu bang Vermont.
Would you use our federal resources to investigate and prosecute sick people who are using?
Ông sẽ dùng các nguồn lực của liên bang để điều tra và truy tố những người bị bệnh dùng marijuana được luật của tiểu bang cho phép, cho dù mâu thuẫn với luật liên bang hay không?
Và ông Sessions trả lời như sau.
I won't commit to never enforcing federal law, Senator Leahy, but
thưa thượng nghị sĩ Leahy, tôi cam kết luôn thực thi luật liên bang, nhưng đây hoàn toàn là một vấn đề của các nguồn lực của chính phủ liên bang chúng ta.
Giáo sư Martin Adamian của trường Đại học tiểu bang California nói:
With enough independence and freedom to decide the direction he wants to go, somebody like
với đủ tính độc lập và tự do để quyết định đường hướng mà ông ta muốn. Một người như ông Jeff Sessions có thể sẽ tìm mọi cách để thực thi luật liên bang về marijuana, mà có thể đưa tới thêm những vụ bố ráp, thậm chí trong khu vực các tiểu bang cho phép việc sử dụng marijuana.
Nhưng một tổ chức kinh doanh trong ngành công nghiệp cần sa lại đang có nhiều hy vọng, như MedMen là nơi quản lý các chuẩn y viện. Ông Daniel Jai của MedMen cho biết thêm.
If you go by the theory that government follows the will of the people,
nếu bạn tin vào lý thuyết rằng chính phủ làm theo ý chí của người dân, và thực tế là ngành công nghiệp marijuana đang phát triển mạnh, nó đang thực sự phát triển và hoạt động trong phạm vi luật pháp và cho thấy nó là một ngành công nghiệp có tiềm năng, thì tôi cho rằng chúng ta có thể có chút lạc quan về tương lai.
Quốc hội đang tìm cách đáp ứng lại sự phổ biến của marijuana bằng cách lập nên Ủy ban cần sa lưỡng đảng để làm cầu nối giải quyết sự mâu thuẫn giữa các luật lệ của tiểu bang và liên bang và cũng để giúp ngành công nghiệp marijuana hoạt động.
Vào thời điểm này trong năm, bầu trời của London hầu như là u ám, và khi đứng gió, khí thải từ hàng triệu xe trên đường phố quyện vào không khí bao trùm lên thành phố. Với chiếc điện thoại thông minh trong tay và một thiết bị nhỏ gắn trên ba lô đeo vai, anh Romain Lacombe có thể chia sẻ các dữ liệu về chất lượng không khí với những người khác đang theo dõi tình trạng ô nhiễm.
By crowdsourcing the level of pollution across town, we'll be able to build a map of the
area. Bằng việc chia sẻ thông tin về mức độ ô nhiễm từ nhiều nguồn trên toàn thành phố, chúng tôi có thể tạo ra một bản đồ chỉ ra các khu vực có không khí trong sạch hơn để bạn có thể tìm đến và tránh những nơi đang bị ô nhiễm nặng trong thành phố.
Phần mềm ứng dụng của Plume Labs được gọi là báo cáo chất lượng không khí, phối hợp các thiết bị theo dõi chất lượng không khí, các máy đo hạt bụi khí độc hại. Các dữ liệu thu được từ phần mềm này và từ các thiết bị theo dõi khác được đặt chồng lên một bản đồ của thành phố để cho thấy các mức độ ô nhiễm ở các khu vực. Anh Lacombe nói.
Hopefully that's going to be not only useful for people who live in cities and who
hy vọng rằng nó sẽ hữu ích không chỉ cho người dân sống trong các thành phố và những người muốn biết làm thế nào để họ có thể giảm bớt phơi nhiễm với ô nhiễm để cải thiện sức khỏe, mà còn cho cả những nhà làm chính sách và quản lý các thành phố.
Những người sử dụng phần mềm ứng dụng này cũng có thể biết được thời gian tốt nhất để ra ngoài và những khu vực nào ít bị ô nhiễm nhất. Hơn nữa, họ cũng có thể tới thăm Clean Air Bench, loại ghế gỗ tập thể có ống cung cấp không khí trong lành do công ty khởi nghiệp Air Labs lắp đặt. Bà Sophie Power là giám đốc điều hành của Air Labs.
This technology can be a really good tool in reducing key exposure in hotspots.
Bà nói công nghệ này thực sự có thể là một công cụ tốt trong việc giảm thiểu sự tiếp xúc chính ở những điểm nóng, ví dụ như bên lề đường, trong các trường học, bệnh viện và trên các mạng lưới giao thông, nơi mọi người hít quá nhiều chất ô nhiễm trong ngày. Air Labs nói, Clean Air Bench lọc hơn 95% lượng oxit nitơ và các loại khí ô nhiễm khác. Cho tới khi công nghệ giao thông mới bắt đầu cải thiện chất lượng không khí ở các thành phố lớn, thì chỉ có những đảo không khí sạch như vậy, cùng với các công viên, mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự ô nhiễm chết người hiện nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Paul Nguyễn ở Úc hỏi: Thưa bác sĩ, tôi bị bệnh tiền liệt tuyến đã 4 năm nay. Hiện bác sĩ điều trị đang chích Zoladex 10,8mg cho tôi mỗi 3 tháng. Mới đây tôi hỏi bác sĩ điều trị, khi nào thì tôi được khỏi dùng Zoladex? Trả lời, Zoladex chỉ chẩn đứng bệnh chứ không chữa bệnh. Điều đó có nghĩa là bệnh tôi vẫn còn đó. Hiện tại sức khỏe tôi tốt, ăn được, ngủ được, dù đã 80 tuổi. Xin bác sĩ vui lòng giải thích cho tôi có phải thuốc Zoladex chỉ ngăn chặn bệnh, do đó tôi chưa lành tuyến tiền liệt. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một cái thuốc được dùng để chữa ung thư tiền liệt và có thể dùng một số bệnh khác. Thì những cái nhận xét sau đây không có nghĩa là không có gắn cho người hỏi bất cứ một cái định bệnh cá biệt nào. Có nghĩa là trả lời câu hỏi này tôi không có xác định là cái người hỏi có bệnh ung thư tiền liệt và chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không có mục đích định bệnh hay là ảnh hưởng đến trị liệu của người hỏi. Thì trước hết tôi xin nói sơ về cái tuyến tiền liệt. Thì tuyến tiền liệt là một cái tuyến ngoài tiết, có nghĩa là nó tiết một cái chất đi ra ngoài của nó, của cái bộ phận sinh dục phái nam. Tuy nhiên, gần đây thì người ta cũng đặt tên lại cho một số tuyến tương tự ở phái nữ và người ta gọi đó là cái tuyến tiền liệt của phái nữ. Thì ở phái nam, cái tuyến tiền liệt nó nằm ở dưới và nằm ngay phía trước ngọ nước, cái chỗ nước tiểu đi ra từ cái bàng quang, là cái bọng đái. Và từ đó mà cái người ta đặt tên khoa học của nó là prostate trong Anh ngữ. Pro có nghĩa là đứng trước, có nghĩa là trước, và state có nghĩa là nó đứng trước. Thì cái từ tiền liệt bây giờ chúng ta dùng cũng theo cái nghĩa đó. Và trước đây cho những cái người quen với lại cái từ ngữ này trước năm 1975 thì chúng ta gọi là nhiếp hồ tuyến. Thì cái tuyến tiền liệt nó tiết cái chất vào cái tinh dịch của một số thành phần mà nó giúp nuôi dưỡng những cái tinh trùng ở trong cái tinh dịch. Thì tuyến tiền liệt nó nằm bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo là cái urethra, là cái ống dẫn nước tiểu thoát ra từ cái bọng đái. Và nếu mà tuyến lớn quá thì hoặc là có cái ung bướu ở trong đó thì tuyến nó có thể bóp nghẹn cái đường đi ra của nước tiểu và làm khó tiểu hoặc là bí tiểu và gây ra những cái triệu chứng của những cái người bị tuyến tiền liệt quá lớn hay là những cái người bị ung thư mà có triệu chứng trong cái tuyến này. Thì ung thư tuyến tiền liệt là một cái đề tài gây nhiều tranh luận hiện nay ở trong giới y khoa. Thứ nhất thì là người ta thường người ta sàng lọc, là người ta screen cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng hai phương pháp tương đối đơn giản ở trong y khoa. Là biện pháp thứ nhất là người ta khám bằng ngón tay qua ngã hầu môn, cái ngón tay của cái người khám đi vào cái ngã hầu môn. Và cái tuyến tiền liệt nó lại nằm phía trước trực tràng, là cái nơi mà mình đặt ngón tay đó. Thì bác sĩ sờ ra phía trước và sờ bằng ngón trỏ và cái cảm giác như là lúc sờ vào cái chóp mũi của cái người lớn. Và giờ phía sau bề mặt của cái tuyến đó thì nó phải đều đặn và nó tương xứng hai bên. Nếu mà bác sĩ sờ thấy nó cứng hơn là bình thường hay là nó nổi cồm lên hay là không to lên không đều thì bác sĩ nghi có bướu. Và cũng xin nhận xét ở đây là cái từ tiếng Anh gọi cái này là digital rectal exam. Digital là bằng ngón tay, rectal là trực tràng và exam là khám, viết tắt là DRE. Thì ở đây cũng nên ghi nhận là cái chữ digital này có nghĩa là bằng ngón tay, dùng ngón tay, chứ không có phải là cái chữ digital có nghĩa là kỹ thuật số, là giống như digital TV là cái TV kỹ thuật số. Còn ở đây cái digital có nghĩa là cái ngón tay. Điểm thứ hai là cái chất gọi là PSA, từ viết tắt của Prostate Specific Antigen, là một cái kháng nguyên đặc thù của cái tiền liệt. Thì đây là một cái chất mà cái tuyến tiền liệt nó tiết vào trong máu và cái đơn vị của nó người ta dùng là nanogram trong 1 ml máu. Nói chung thì là cái PSA nó cao ở cái bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên là không phải là ai mà có cái PSA này nó cao thì cũng là người đó bị ung thư. Ví dụ cái người họ bị viêm tuyến tiền liệt là prostatitis, hay là họ bị cái tuyến phì đại lành tính thì họ cũng có thể là cái PSA của họ lên cao, nhưng mà có thể cao không có bằng những cái trường hợp bị ung thư. Và thường thì bác sĩ trên thực tế là sẽ nghi ung thư nếu là cái PSA này nó cao trên 4 nanogram trong 1 ml. Thì tuy nhiên có người ta bị ung thư nhưng mà PSA lại thấp hơn 4 nanogram. Và ngược lại có nhiều người cao nhưng mà là không phải là ung thư. Thì hiện nay một số cơ quan y tế, là ví dụ như là một cái nhóm đặc nhiệm về phòng ngừa bệnh tại Mỹ gọi là USPSTF, thì họ lại khuyên không có nên thử PSA hàng năm cho đàn ông trên 50 tuổi như trước đây nữa, là vì người ta rút tỉa từ những cái nghiên cứu rằng là một số đáng kể bệnh nhân, vì khi mà họ đi thử là screen bằng PSA cao thì họ phải chịu đựng cái thử thịt hay là sinh thiết hay là biopsy đó, và họ đôi khi họ lại thực hiện những cái phẫu thuật mà những cái điều đó không có cần thiết cho họ. Thì mỗi năm ở Mỹ có chừng 160.000 trường hợp ung thư tiền liệt mới được định bệnh và trong cái dân số, kể cả những cái người trước đó đã có sẵn rồi thì có chừng 2.9, chừng 3 triệu người Mỹ đang mang cái bệnh này, theo cái American Cancer Society. Và trong cái số người đó thì cứ một năm có chừng 27.000 người chết vì cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Có nghĩa là nói chung thì cái dự hầu sống sót của cái ung thư tuyến tiền liệt khá tốt, và 99% mà cái người được định bệnh tuyến tiền liệt đó thì 99%, 100 người hết 99 người thì sau 5 năm vẫn còn sống. Thì ngoài ra người ta ước tính là ví dụ như trừ 50-70% những cái ung thư tiền liệt được chẩn đoán thì hết 50% hay là 70% những cái trường hợp đó, cái u bướu, cái ung thư đó nó phát triển rất chậm, và cho đến khi bệnh nhân chết vì một cái nguyên nhân khác, ví dụ chết vì đau tim hay chết vì cái ung thư gì khác, thì những cái ung thư trong cái tuyến tiền liệt này nó vẫn còn nằm yên ở trong tuyến tiền liệt và không ảnh hưởng hay là làm ngắn hơn cuộc sống của cái người mang nó. Thì những cái điểm trên cho thấy rằng không phải là lúc nào chúng ta cũng cần phải chữa dứt, từ tiếng Anh người ta hay dùng là cure. Không phải lúc nào chúng ta cứ thấy cái ung thư tuyến tiền liệt là chúng ta phải ráng và tìm cách chữa dứt cho nó. Thì cái lựa chọn trị liệu cho thích hợp với mỗi trường hợp tùy theo cái tuổi bệnh nhân. Cái người bệnh nhân được định bệnh cái tuyến tiền liệt, ung thư tiền liệt thường thường chừng trung bình chừng 66 tuổi, có thể trẻ hơn, có thể già hơn. Tùy theo cái triệu chứng nó có hành hay là nó có phiền cái cuộc sống của người bệnh đó không, tùy theo cái mức ác tính của cái loại u bướu, ví dụ như có invasive hay là có nó lan ra nhiều hay không, ví dụ như trong cái hệ thống mà xếp loại nó, staging system, thì ví dụ T2, T3 là nó bắt đầu nó ra ngoài, thì ra khỏi cái tuyến đó. Và người ta cũng xét đến cái vấn đề cái tuyến nó tùy thuộc cái sự phát triển của cái ung thư đó, nó có tùy thuộc vào những cái hormone nam hay là không. Ở đây tôi muốn nói hormone nam là tôi dịch cái chữ androgen. Androgen là những cái hormone riêng của nam giới. Nhưng mà mặc dù là phụ nữ thì cũng có, nhưng mà ở mức rất thấp, là cái chính là testosterone mà chúng ta sẽ bàn sau. Cũng quan trọng trong điểm này là cái ý thức lựa chọn của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đã hiểu rõ về những cái hậu quả, về những cái biến chứng của trị liệu có thể gây ra, và điểm này cần nhấn mạnh là người ta thấy hết một nửa bệnh nhân là người ta không có hiểu cái lựa chọn của họ để dẫn tới cái chuyện gì, và họ không hiểu rõ là những cái side effect, những cái phản ứng phụ nó ra thế nào. Và cái điểm này là bệnh nhân lựa chọn sau khi đã được hỏi bác sĩ, hiểu rõ về những cái hậu quả và biến chứng của trị liệu có thể gây ra. Và trong cái bài này tôi cũng xin nói vào chi tiết vì cái điểm này nó rất quan trọng đối với người bệnh nhân để lựa chọn cho một cái thích hợp cho cái ý mình muốn và trong cái trường hợp mình. Ví dụ cái biến chứng của cái vấn đề mà phẫu thuật để cắt cái bướu ra có thể là vấn đề là hai cái chính là cái xón tiểu và mất kiểm soát tiểu tiện. Và tiếng Anh người ta gọi là urinary incontinence, là cái người bệnh không có kiểm soát được cái vấn đề mình đi tiểu lúc nào. Và thứ nhì nữa là bệnh bất lực, impotence, có nghĩa là cái người bệnh nhân họ không có giao hợp được là vì bất lực. Thì bây giờ nói chung về cái chữa trị ung thư tiền liệt là nó bao gồm nhiều cái lựa chọn khác nhau. Và chuyện mà invasive và cái chuyện mà can thiệp nhiều nhất là cái chuyện cắt bỏ cái tiền liệt bằng giải phẫu, từ tiếng Anh người ta gọi là prostatectomy. Và có thể là qua một cái vết cắt mở dưới bụng hay là dưới cái đi của cái người bệnh nhân, cái perineum của người bệnh nhân, hay là người ta có thể dùng bằng nội soi, và trong một số trường hợp người ta có thể dùng xài gọi là robotic, là xài bằng robot, một những cái phương pháp mà điều khiển từ ngoài. Mà thường thường thì người ta chọn cái vấn đề cắt bỏ tuyến tiền liệt cho những cái người mà tương đối họ còn khá trẻ, còn chịu đựng cái đó được và cái cuộc sống của họ sau này còn dài. Và cho những cái người đó họ có cái ung thư nó còn giới hạn nằm ở trong cái tuyến thôi và nó chưa lan ra ngoài. Và cái người bệnh, xin nhắc lại, người bệnh nhân chấp nhận những cái biến chứng có thể xảy ra. Phương pháp thứ hai là hóa trị liệu, là chemotherapy, là người ta dùng thuốc, hay là xạ trị, là người ta dùng cái radiation, là phóng xạ, là tia phóng xạ. Và những cái trị liệu khác có tính cách giúp người bệnh sống thoải mái trong lúc vẫn mang bướu ung thư ở trong người. Thì trị liệu ít can thiệp nhất là chờ đợi theo dõi, có nghĩa là watchful waiting. Trong này có chữ watch và cái chữ waiting, nghĩa là người ta vừa nhìn cánh chừng cái bệnh nhân mà người ta càng vàng chờ đợi. Ví dụ như người ta thử cái PSA khám định kỳ bằng ngón tay, là dùng ngón tay khám trực tràng đó, và họ giám sát một cái cách khác nữa là họ giám sát chủ động, là lúc đó thì họ can thiệp nhiều hơn, là gọi là active surveillance. Thì cái chủ động hơn là vì gồm cả cái sinh thiết định kỳ thay vì chỉ khám và thử PSA thôi. Thì trong cái trường hợp này, người ta cứ bao nhiêu tháng, bao nhiêu một năm gì đó thì người ta đi làm cái biopsy lại, coi thử là cái u bướu đó nó có gì đáng nghi hay là nó lan ra, hay thì lúc đó thì người ta có thể can thiệp mạnh mẽ hơn. Xin sửa lại một điểm là hồi nãy tôi nói irradiation là có nghĩa là người ta dùng những cái tia x-quang để mà xạ trị cái đó. Thì một trong những cái cách chữa ung thư tiền liệt là ngăn cản tác dụng của hormone nam mà chúng ta từng nói đó, cái androgen trên cái u bướu. Thì cái điểm này cần đi vào vấn đề chi tiết một chút. Thì đa số những cái tế bào ung thư tiền liệt nó cần tác dụng của cái androgen là một cái kích thích tố nam, một cái hormone của nam giới tên là DHT, là viết tắt của dihydrotestosterone. Thì cái kích thích tố này cần có cái kích thích đó thì cái ung thư tiền liệt nó mới tăng trưởng và nó lan ra được. Và cái chất này là một cái chất do dịch hoàn, do cái hồng giái của cái người bệnh nhân tiết ra. Tuy nhiên, tuy là được sản xuất tại dịch hoàn, nhưng mà cái sự sản xuất của DHT này nó chịu ảnh hưởng của não bộ, nó qua ba nấc khác nhau. Có nghĩa là cái mức cao cấp nhất kiểm soát cái vấn đề sản xuất đó nó nằm ở trong não bộ, chứ không phải ngay ở trong dịch hoàn. Là cái vùng gọi là hypothalamus, là cái vùng mà nó nằm ở dưới cái đáy của não bộ, dưới cái đáy của bộ óc của chúng ta. Cái hypothalamus nó tiết ra một cái chất, một cái hormone gọi là GnRH. Nói có nghĩa là nó một cái chất mà nó tới điều khiển một cái tuyến thứ nhì. Cái tuyến thứ nhì đó là cái tuyến yên, nó nằm ở phía dưới, cũng phía dưới não bộ. Và khi mà cái tuyến yên này, hypophysis này nó được kích thích, thì nó sẽ tiết ra một cái chất nữa, một cái hormone khác nữa, tên là LH, luteinizing hormone. Một cái chất nữa đó, chất đó thì nó sẽ vào máu và nó tới nó kích thích những cái tế bào lây đích, những cái tế bào ở chuyên môn ở trong cái dịch hoàn. Thì khi đó thì cái dịch hoàn nó mới tiết ra một cái chất là testosterone, là cái chất mà chúng ta thường biết là cái chất kích tố tính dục ở phái nam là testosterone, do cái chữ testos có nghĩa là dịch hoàn. Thì khi mà cái dịch hoàn nó tiết ra cái chất testosterone này thì những cái dịch hoàn nó mới từ đó nó mới sản xuất cái ra DTH, là cái chất chúng ta nói dihydrotestosterone, mà cái u bướu của tuyến tiền liệt nó tùy thuộc vô cái sự hiện diện, cái sự tồn tại của cái chất dihydrotestosterone đó. Thì bây giờ chúng ta thấy nó ba nấc, đi từ cái hypothalamus ở trong não xuống điều khiển tới cái dịch hoàn. Thì những trong cái biện pháp mà chữa trị chúng ta dùng hôm nay là người ta áp dụng cái chiến thuật là người ta cắt đường tiếp liệu cái kích thích tố nam DHT cho tuyến tiền liệt. Và nói về cái vấn đề cắt cái đường tiếp liệu của kích thích tố nam DHT thì cái biện pháp gọi là gold standard, là khuôn vàng thước ngọc cho cái chuyện đó và dạng gì nhất mà ít tốn kém nhất, có nghĩa là người ta giải phẫu, người ta cắt bỏ cái dịch hoàn của cái người bệnh nhân đi. Và một cái từ khác dùng cho trường hợp này gọi là castration, là thiến, hay là orchiectomy, có nghĩa là cắt cái dịch hoàn đi. Nhưng mà có thể chúng ta không có muốn cắt cái dịch hoàn đi, thì cái biện pháp khác mà không cần đến dao kéo để thay thế cái chuyện đó là người ta block tác dụng của testosterone nói hồi nãy bằng một cái thuốc. Và trong cái trường hợp mà chúng ta trả lời cái câu hỏi của vị thính giả ở đây là cái thuốc tên là Goxyrelin, hay là từ tên thương mại là Zoladex, viết là Zoladex. Thì nó cái thuốc này nó có tác dụng giống như là cái hormone GRH của cái hypothalamus ở trên não bộ chúng ta nói trên. Bởi vậy người ta mới gọi nó là một cái GRH agonist. Agonist có nghĩa là nó tác động cùng chiều. Tuy nhiên thì khi mà nó vô thì nó kích thích cái hypophysis ở trên đầu một thời gian ngắn ban đầu, nhưng mà vì nó bị kích thích liên tục quá thì sau đó cái tác dụng nó lại ngược lại, nó làm cho cái hypophysis, nó làm cho cái tuyến yên của chúng ta nó giảm hoặc là nó ngưng hoạt động, nó không có sản xuất ra cái hormone mà đi chạy xuống kích thích cái dịch hoàn nữa. Và do đó cái dịch hoàn bây giờ nó không có nhận ra được cái lệnh sản xuất testosterone thêm nữa. Và từ vì nó không có sản xuất ra testosterone nữa thì cái lượng DHT là cái đường dihydrotestosterone nó không có được sản xuất nữa. Và cái tuyến ung thư thiếu cái chất DHT đó nó không có phát triển nhanh thêm được. Và sau một cái thời gian, tuy nhiên thì cái tác dụng của cái thuốc nên sản xuất của cái hormone testosterone nó có thể bị suy giảm, có nghĩa là sau một cái thời gian thì cái bệnh nhân có thể lờn thuốc. Thì theo chính thức ở bên Mỹ thì cái chỉ định của cái thuốc Goserelin hay là Zoladex thì thứ nhất là nó dùng chung với lại một cái thuốc khác là một cái chất agonist của testosterone, là nó chiều hướng nó tác dụng như testosterone. Người ta dùng nó trước khi và trong khi xạ trị cho ung thư tiền liệt lúc mà cái bướu đó nó còn giới hạn tại chỗ. Nói nguyên văn trong cái chỉ định ở tiếng Anh là locally confined prostate cancer, là những cái ung thư tiền liệt mà nó còn bị giới hạn tại địa phương ở đó thôi. Trong trường hợp thứ nhì là người ta chữa cầm chừng ung thư tiền liệt nó đã tiến xa. Đó, cái từ tiếng Anh ta gọi là palliative care, có nghĩa là cái chữa trị để cho bệnh nhân sống thoải mái, cho cái hơn, cho cái phẩm chất của cuộc sống nó tốt, mà hay là cho nó giảm đau thôi, chứ không có phải là để dứt cái bệnh đó. Và trường hợp thứ ba thì cái này cũng hơi ngoài đề, nhưng mà nói cho đầy đủ là thuốc này cũng được dùng ở phụ nữ, vì nó thuốc, nếu mà đàn ông nó ngăn chặn cái sản xuất testosterone, thì ở phụ nữ thì nó cũng ngăn chặn cái sản xuất estrogen từ cái buồng trứng, cho nên nó cũng được dùng để chữa những cái bệnh như là lạc nội mạc tử cung, nghĩa là thay vì cái màng của tử cung mà mỗi tháng người đàn bà họ có kinh nguyệt họ mất ra, thì bây giờ cái nó nằm những cái chỗ khác, nó nằm trong bụng chẳng hạn, trong phúc mạc chẳng hạn, thành cái người đàn bà người ta có kinh người ta đau, người ta bị hiếm muộn hay là vô sinh. Và cũng sử dụng trong trường hợp những cái ung thư vú, vì ung thư vú đã tiến xa, cái phát triển của cái ung thư vú nó cũng tùy thuộc vào cái hiện diện của cái hormone phụ nữ estrogen, cũng giống như là cái ung thư tiền liệt của người đàn ông thì nó tùy thuộc vào cái hiện diện của cái chất androgen. Thì tóm lại, thay vì cắt bỏ dịch hoàn thì cái loại thuốc như Goserelin hay là Zoladex 10.8 mg, thì người ta ghi 10.8 mg, có nghĩa là cứ 3 tháng người ta sẽ nhét vào dưới da mình một cái ống đó, nó có cái chất thuốc này, nó thải ra từ từ. Thì có lẽ đây là cái biện pháp tốt nhất, và nó tốt hơn ở cái chỗ mà phải cắt cái dịch hoàn người đàn ông, là vì nó không có xâm phạm tới cơ thể mình nhiều. Nhưng mà nó đắt tiền hơn, là theo như tôi coi thì một liều như vậy nó tốn chừng $1,000 Úc mỗi liều cứ 3 tháng. Và nó ức chế cái sự sản xuất DHT và testosterone từ trong cái dịch hoàn ra. Bây giờ trở về trường hợp của chúng ta, nếu mà tuổi 80 thì vì thính giả vẫn sức khỏe tốt và vui mạnh, thì có lẽ bác sĩ của ông đã thực hiện được cái mục tiêu lý tưởng mà bác sĩ nào cũng mong muốn đạt được cho bệnh nhân của mình, và tôi đoán như vậy. Và tôi xin mừng cho ông. Còn bệnh tiền liệt của mình nó còn ở đó hay là không, mình có dứt nó hay không, thì cái đó phải chắc là bác sĩ của quý vị mới biết rõ. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì có lẽ là nó, nếu nó để mình yên thì cũng đã là tốt lắm rồi. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng. Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Có rất nhiều thành ngữ Anh Mỹ nghe thì êm tai, nhưng nghĩa lại không êm dịu tí nào.
Face the music is a good example. When someone says they have to face the music, it does not mean they are going to a musical performance or concert.
Chẳng hạn như face the music, khi ai đó nói phải face the music thì không có nghĩa là họ sẽ đi dự một buổi trình diễn âm nhạc hay một buổi hòa nhạc.
Facing the music means to accept the unpleasant results of an action.
Facing the music có nghĩa là chấp nhận những hậu quả không vui của một hành động.
unpleasant có nghĩa là không vui, khó chịu. Result là kết quả, nhưng trong nghĩa không vui thì tiếng Việt ta thường nói là hậu quả.
Americans often use the word face in this way. For example, I can't face another night of camping. It's cold and rainy. Or, in life, it is important to face your fears.
Người Mỹ thường dùng từ face theo cách này, chẳng hạn như
I can't face another night of camping. It's cold and rainy.
Hay
In life, it is important to face your fears.
Về nghĩa từ face, thì tiếng Việt mình có thể tạm dịch là đối mặt. Nhưng ở thể phủ định như trong câu I can't face another night of camping. It's cold and rainy. Thì lại phải hiểu là tôi không thể chịu nổi thêm một đêm cắm trại nữa. Trời lạnh và mưa rầm rề. Trong câu sau In life, you must face your fears. Thì có thể hiểu là trong cuộc sống, ta phải chấp nhận những nỗi lo sợ. Face rất thường được sử dụng theo nghĩa này. Nhưng bây giờ, ta hãy trở lại thành ngữ facing the music.
Imagine a friend asks you to take care of her beautiful red sports car.
Hãy tưởng tượng một người bạn nhờ bạn chăm sóc chiếc xe thể thao đẹp màu đỏ.
She gives you the keys and says, Thanks so much for watching my car while I'm away. But please, do not drive it. It is an extremely fast car, and you are not on the insurance.
Cô ta giao chìa khóa cho bạn và nói, Cảm ơn nhiều đã chăm nom xe của tôi trong lúc tôi đi vắng. Nhưng làm ơn đừng lái nó đi đâu nhé. Nó chạy cực nhanh và bạn thì lại không có tên trong bảo hiểm xe.
Trong câu vừa rồi, có thành ngữ take care of, có nghĩa là chăm nom, săn sóc. Sports car là xe hơi kiểu thể thao. Extremely là trạng từ, có nghĩa là cực kỳ hay hết sức. Extremely fast, cực nhanh, nhanh hết sức. Insurance là bảo hiểm.
But you do not listen. You want to show off to some friends and pretend the car is yours. So you drive it around town one night. As bad luck would have it, you lose control of the car and drive it into a stop sign.
Nhưng bạn đã không nghe lời. Bạn muốn khoe mẽ với một vài người bạn và giả vờ chiếc xe là của bạn. Một buổi tối, bạn lái nó đi chơi và chẳng may bạn lạc tay lái, đâm xe vào một bảng stop.
Show off có nghĩa là khoe khoang, nói nôm na là khoe mẽ. Pretend là giả vờ. Luck là may mắn. Bad luck là vận xấu, xui xẻo. Lose control là mất kiểm soát. Khi lái xe, ta thường nói là lạc tay lái.
The damage is severe. When your friend returns, you must tell her what you have done and face the music.
Xe bị hư hại nặng. Khi người bạn chủ xe trở về, bạn phải kể lại cho cô ấy chuyện đã xảy ra và nhận lãnh hậu quả.
Damage có thể dùng vừa như động từ. Ở đây là danh từ, có nghĩa là sự hư hại. Tính từ severe có nghĩa là nghiêm trọng, trầm trọng, hoặc có thể nói nôm na là nặng nề.
The music here is the consequence or result of your actions. It could be losing her friendship, or paying for repairs to her sports car, or both. Whatever the music is, you must face it.
Từ music trong thành ngữ này có nghĩa là hậu quả hay kết quả các hành động của bạn. Có thể bạn sẽ mất đi tình bằng hữu hay phải trả tiền sửa chiếc xe thể thao, hoặc cả hai. Cho dù hậu quả là gì, bạn cũng phải chấp nhận.
Đa số người Mỹ đều biết thành ngữ face the music. Thành ngữ này đã có từ hơn 150 năm nay, cũng như nhiều thành ngữ khác, không rõ được lịch sử của thành ngữ này. Năm 1851, nhà văn James Fenimore Cooper được cho là đã giải thích thành ngữ face the music là một thuật ngữ của kịch trường.
In a theater, the orchestra often sits in front of the stage. So actors come on stage facing the musicians. many actors are very nervous, a condition called stage fright. They may want to run away. Face the Music came to mean accepting stage fright and not surrendering to it.
Trong một rạp hát, ban nhạc thường ngồi ngay trước sân khấu. Vì thế các diễn viên ra sân khấu ở thế đối diện với các nhạc công. Nhiều diễn viên rất hồi hộp, người ta thường gọi là khớp sân khấu. Họ có thể muốn chạy trốn. Thành ngữ face the music đi đến chỗ có nghĩa là chấp nhận tình trạng khớp sân khấu và không chịu thua.
Word experts also say face the music may have come from the military.
Các chuyên gia về từ ngữ cũng nói face the music có thể xuất phát từ quân đội.
A soldier who did something terrible could be forced out of the horse cavalry.
Một quân nhân làm điều gì tai hại có thể bị buộc phải rời khỏi đội kỵ binh.
Force out có nghĩa là buộc phải rời khỏi nơi nào, bị đuổi ra. Cavalry là đội kỵ binh.
The army drummers would play a slow, sad beat. The soldier would be carried away, seated backward on a horse, and facing the music of the drums. Humiliating.
Những tay đánh trống trong quân đội sẽ đánh một nhịp chậm và buồn. Quân nhân này sẽ được đưa ra và ngồi ngược trên lưng ngựa và nghe tiếng trống dồn. Thật là một sự hạ nhục.
Beat là nhịp. Humiliating là làm cho xấu hổ, làm nhục. Có những thành ngữ Mỹ khác cũng có nghĩa như thành ngữ face the music.
To take your medicine means to accept the results from something bad you have done. And if someone says, you made your bed, now lie in it, they mean you created a bad situation and now you will experience the results. Or as we say in spoken American English, you must deal with it.
Take your medicine. Hãy uống thuốc của bạn đi. Có nghĩa là chấp nhận hậu quả của một điều gì xấu bạn đã làm. Và nếu ai đó nói, you made your bed, now lie in it. Bạn làm giường rồi thì hãy nằm trên cái giường ấy. Thì ý nói là bạn tạo ra một tình huống xấu thì nay phải nhận lãnh hậu quả. Hay theo tiếng Anh Mỹ thì nói là, you must deal with it.
Make your bed là làm giường, sắp đặt giường gọn gàng để ngủ. Experience có thể dùng vừa như động từ. Ở đây có nghĩa là trải nghiệm. Danh từ có nghĩa là kinh nghiệm. Động từ deal thường dùng kèm với giới từ with có nghĩa là đối phó hay xử lý một việc gì.
Pay the piper also means the same as face the music. But that expression has its own very interesting beginning. We will talk about that on another Words and Their Stories.
Pay the Piper cũng có nghĩa tương tự như Face the Music. Nhưng thành ngữ này có gốc riêng cũng khá lý thú. Chúng ta sẽ nói về thành ngữ này trong một bài khác của loạt bài Words and Their Stories này.
Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Let's face the music and dance before the fiddlers have fled. Before they ask us to.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump đang nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và buôn lậu quốc tế. Trong một lệnh hành pháp mới đây, Tổng thống Trump kêu gọi thực thi và củng cố luật liên bang để phá vỡ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và những chi nhánh của các tổ chức này, kể cả các băng đảng hình sự, các tổ chức buôn lậu ma túy, các tổ chức làm tiền giả và những tổ chức khác có những hoạt động bất hợp pháp, đe dọa an toàn công cộng và an ninh quốc gia. Những hoạt động này bao gồm chuyển lậu, buôn người bất hợp pháp, buôn lậu ma túy và các chất khác, buôn lậu động vật hoang dã và vũ khí, tham nhũng, tội phạm trên mạng, giả mạo, các tội phạm tài chính và đánh cắp tài sản trí tuệ, cũng như che giấu và chuyển bất hợp pháp những tài sản thu được từ những tội phạm này. Lệnh hành pháp của Tổng thống Trump chỉ thị cho các cơ quan thi hành luật pháp đặt ưu tiên vào việc nhận diện, làm gián đoạn và giải tán các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trong những lĩnh vực bất hợp pháp này qua việc điều tra, bắt giữ và xử lý những thành viên của các tổ chức này, dẫn độ để bị xét xử tại Mỹ và vào lúc thích hợp vào hợp pháp, tống xuất ngay những người nước ngoài là thành viên của những tổ chức như vậy. Lệnh cũng kêu gọi tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài hoạt động trong cùng một lĩnh vực, cũng như phát triển những chiến lược tối đa hóa sự hợp tác giữa tất cả các cơ quan liên bang để chống lại các tội phạm như thế, bên trong và cả bên ngoài nước Mỹ. Lệnh hành pháp ghi rõ là những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia là lực đẩy của tội phạm, tham nhũng, bạo động và thống khổ. Đặc biệt, nạn buôn lậu của các băng đảng kiểm soát các loại ma túy đã làm gia tăng việc sử dụng ma túy, làm nhiều người thiệt mạng và làm gia tăng những tội phạm bạo động liên hệ đến ma túy. Cũng vậy, việc chuyển lậu và buôn người do những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thực hiện có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Những tội phạm này, cùng với nhiều tội phạm khác, đang làm giàu và củng cố quyền lực của những tổ chức này trên sự thống khổ của người dân Mỹ. Với lệnh hành pháp này, các cơ quan liên bang Mỹ dưới sự hướng dẫn đặc biệt của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng An ninh Nội địa, phù hợp với luật pháp, có trách nhiệm phát triển các chiến lược, sử dụng các nguồn lực và cùng nhau làm việc để tiến tới một mục đích then chốt. Lệnh hành pháp này ghi rõ một phương cách toàn diện và quyết định cần được thi hành để dẹp tan các tổ chức tội phạm này và khôi phục an toàn cho người dân Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Malaysia tuyên bố hôm Chủ nhật rằng sân bay quốc tế Kuala Lumpur là vùng an toàn sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra nhà ga, nơi người anh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bị tấn công bằng hóa chất gây chết người hồi tuần trước. Nhà chức trách y tế Malaysia nói ông Kim Jong-nam đã chịu một cái chết rất đau đớn và đã chết trong vòng 20 phút sau khi bị tấn công tại sân bay. Cảnh sát cho biết ông đã bị giết bằng chất độc thần kinh VX hôm 13 tháng 2. Cảnh sát đã bắt giam hai phụ nữ gồm một người Việt tên là Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và một người Indonesia. Ngoài ra là một người đàn ông Bắc Triều Tiên đã bị tình nghi đứng đằng sau vụ tấn công. 7 người Bắc Triều Tiên khác cũng đang bị truy nã. Người phụ nữ Indonesia cho biết rằng cô ta tưởng rằng đang tham gia một chương trình trò đùa trên truyền hình. Có tin người phụ nữ còn lại đã nói với một nhà ngoại giao cao cấp rằng cô đã được trả khoảng 90 đô la để giết người Bắc Triều Tiên đang sống lưu vong. Và cô nói thêm rằng cô tưởng lúc đó đang mang theo dầu của trẻ sơ sinh. Cả hai người phụ nữ đều khẳng định họ đã bị lừa, nhưng nhà chức trách tin rằng họ biết những gì họ làm. Hôm thứ Bảy, tại hội nghị hành động chính trị bảo thủ ở Washington, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường EPA Scott Pruitt cho biết chính quyền của Tổng thống Trump sẽ bãi bỏ các quy định về môi trường của thời ông Obama ngay trong tuần tới. Ông Pruitt nêu ra 3 quy định do Tổng thống Obama ban hành có thể bị bãi bỏ. Đó là quy định về nước, kế hoạch về năng lượng sạch và quy định về methan. Hôm thứ Bảy, cựu Bộ trưởng Lao động Tom Perez được bầu làm người đứng đầu Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC. Ông sẽ gánh trách nhiệm to lớn là xây dựng lại đảng bị rạn vỡ. Sau khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống, ông kêu gọi Đảng Dân Chủ chiến đấu chống lại vị Tổng thống mà ông gọi là tồi tệ nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4h30 đến 5h sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.